Thời sự Hà Nội 19 giờ.
Thời sự Hà Nội 19 giờ.
Võ Nam Thu Thảo xin được đồng hành cùng với quý vị thính giả trong 30 phút của chương trình thời sự tối nay. Chương trình có những nội dung chính sau đây.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì tổng kết giáo dục.
Hội thảo 80 năm nhật ký trong tù.
Hà Nội lan tỏa phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.
Triển khai công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, nhiệm kỳ 2024-2029.
Phần tin thế giới có những thông tin. Nhật, Hàn, Mỹ nhấn mạnh ý nghĩa dấu mốc của hội nghị thượng đỉnh ba bên.
Nga bắn hạ máy bay không người lái ở Moscow. Và sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị, vào chiều ngày hôm nay tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự hội nghị trực tuyến tổng kết năm học 2022-2023 và triển khai năm học mới 2023-2024 do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức. Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà chủ trì tại điểm cầu thành phố Hà Nội đã trình bày tham luận chia sẻ một số điểm mới về kết quả giáo dục và đào tạo của thành phố. Theo đó, thành phố Hà Nội thống nhất cao với báo cáo tổng kết năm học 2022-2023, triển khai nhiệm vụ năm học 2023-2024 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thành phố Hà Nội cũng kiến nghị Chính phủ chỉ đạo các bộ ngành liên quan nghiên cứu, tham mưu và trình Thủ tướng sớm triển khai về việc số hóa sách giáo khoa, quan tâm, có chế độ chính sách đối với giáo viên và cán bộ quản lý công chức, công tác trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo để thực hiện chủ trương tại Nghị quyết số 29 NQTU của Ban chấp hành Trung ương về đổi mới căn bản, toàn diện, giáo dục và đào tạo. Cụ thể là lương của nhà giáo được ưu tiên xếp cao nhất trong hệ thống thang bậc lương hành chính sự nghiệp và có thêm phụ cấp tùy theo tính chất công việc, theo vùng. Theo Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà, hiện nay, thành phố Hà Nội có tình trạng tăng dân số cơ học rất nhanh. Bình quân mỗi năm tăng từ 50 đến 60.000 học sinh, tương ứng với việc cần phải xây mới từ 30 đến 40 trường học. Tuy nhiên, một số địa phương và đặc biệt là các quận nội thành hạn chế về quỹ đất, thành phố Hà Nội đề nghị các cấp xem xét, cho phép Hà Nội nâng tầng đối với các khối xây dựng tầng hầm trong trường học.
Chiều nay tại Hà Nội, Hội đồng Lý luận phê bình Văn học nghệ thuật Trung ương đã tổ chức hội thảo khoa học 80 năm nhật ký trong tù, những giá trị bền vững, sức lan tỏa sâu rộng. Bí thư Trung ương Đảng, trưởng Ban tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa chủ trì hội thảo. Đây là hoạt động thiết thực kỷ niệm 78 năm cách mạng tháng 8 thành công và quốc khánh mùng 2 tháng 9, kỷ niệm 80 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh viết tác phẩm bất hủ nhật ký trong tù 1943-2023. Hội thảo đã nhận được 30 bài tham luận của các nhà khoa học trong nước ở cả ba miền Bắc, Trung, Nam, với mong muốn làm sáng tỏ những vấn đề cơ bản của tác phẩm như những giá trị tư tưởng, văn hóa, tầm cao trí tuệ, nghị lực phi thường của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Kết quả của hội thảo sẽ là cơ sở xây dựng những luận cứ khoa học để Hội đồng Lý luận phê bình Văn học nghệ thuật Trung ương tư vấn giúp Đảng, Nhà nước có những chủ trương, chính sách, biện pháp bảo vệ và phát huy giá trị đặc biệt của bảo vật quốc gia, tác phẩm Nhật ký trong tù của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thưa quý vị và các bạn, trong khuôn khổ liên hoan chỉ huy đội giỏi toàn quốc lần thứ tư năm 2023, sáng nay tại Hà Nội, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội đồng đội Trung ương tổ chức lễ tuyên dương chỉ huy đội giỏi toàn quốc lần thứ tư. Tới dự có nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương Phạm Tất Thắng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy.
Liên hoan chỉ huy đội giỏi là hoạt động do Hội đồng đội Trung ương chỉ đạo tổ chức 5 năm một lần. Trong năm học 2022-2023, từ cấp liên đội tới cấp tỉnh đã sôi nổi diễn ra hội thi chỉ huy đội giỏi. Từ đó, lựa chọn những gương mặt xuất sắc nhất về thủ đô Hà Nội tham dự liên hoan cấp toàn quốc. Các em đều là những gương mặt thiếu nhi không chỉ có thành tích nổi bật trong công tác đội mà còn không ngừng nỗ lực trong học tập và đạt kết quả cao. Em Hồ Vũ Nhật Lam, trường Trung học cơ sở Nguyễn Nghiêm, tỉnh Quảng Ngãi, chia sẻ về một trong những hoạt động đội kết nối sự tham gia của các đội viên.
Trong quá trình mà em hoạt động đội thì em đã có một kế hoạch khá là tâm huyết, đó là xây dựng thư viện xanh dành cho các bạn. Trong cái quá trình mà em chuẩn bị để tuyên truyền đến các bạn để có thể cùng tham gia, cũng rất là vui bởi vì là các bạn hưởng ứng rất là nhiệt tình. Bởi vì có lẽ đây cũng là một cái hoạt động khá là mới mẻ, không phải là mình đọc sách bình thường mà là mình có thể kết nối, mình chia sẻ kiến thức trong cái quá trình mình tham gia đọc sách.
Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng đội Trung ương Nguyễn Phạm Duy Trang nhấn mạnh, là tổ chức vinh dự được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ phụ trách đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh. Thời gian qua, Trung ương Đoàn, Hội đồng đội Trung ương và các cấp bộ đoàn, đội luôn nhận thức rõ trách nhiệm đối với công tác giáo dục, chăm lo cho thế hệ măng non đất nước với tinh thần tất cả vì đàn em thân yêu. Biểu dương những thành tích xuất sắc của các em thiếu nhi, chỉ huy đội giỏi, bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng đội Trung ương Nguyễn Phạm Duy Trang cho rằng, các em hôm nay là đội viên, ngày mai sẽ là đoàn viên thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Trong 2 ngày tổ chức liên hoan chỉ huy đội giỏi toàn quốc, các em đã vinh dự được báo công và vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, được thể hiện bản lĩnh, sự tự tin, năng động, sáng tạo, tài năng khi tham gia các phần thi chỉ huy đội tại sân chơi cấp toàn quốc. Chị Nguyễn Phạm Duy Trang nhấn mạnh.
Với những cái hoạt động tại liên hoan lần này, cũng như là với những cái lời mà hứa quyết tâm của các em ngày hôm qua, chị tin chắc rằng sẽ trở thành động lực để thôi thúc các em tiếp tục nỗ lực phấn đấu, trở thành những hạt nhân đầy triển vọng, những cán bộ đoàn, hội, đội xuất sắc, những công dân ưu tú, tiêu biểu trong các lĩnh vực, thông minh, trí tuệ, có lối sống văn hóa, giàu lòng nhân ái, biết yêu thương, sẻ chia và sống có trách nhiệm, xứng đáng trở thành chủ nhân tương lai của đất nước.
Tại chương trình tuyên dương 30 bạn chỉ huy đội giỏi xuất sắc nhất tại Liên hoan chỉ huy đội giỏi toàn quốc lần thứ tư năm 2023 được vinh danh trao bằng khen của Ban chấp hành Trung ương Đoàn, Hội đồng đội Trung ương trao tặng bằng khen cho 177 bạn đạt danh hiệu chỉ huy đội giỏi toàn quốc năm 2023. Chương trình Liên hoan chỉ huy đội giỏi toàn quốc lần thứ tư năm 2023 đã khép lại thành công và một lần nữa khẳng định tài năng, nhiệt huyết, nỗ lực phấn đấu của những chỉ huy đội giỏi, những cánh chim đầu đàn của thiếu nhi cả nước.
Chương trình xin được tiếp tục với những tin tức quan trọng khác. Thưa quý vị, chiều nay, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trần Sĩ Thanh đã tới dự Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tuyên dương các điển hình tiên tiến năm 2023. Sự kiện ý nghĩa này do Ban chỉ đạo 138 thành phố tổ chức tại Công an thành phố Hà Nội, thiết thực kỷ niệm 77 năm Cách mạng tháng 8, Quốc khánh mùng 2 tháng 9, 77 năm ngày truyền thống của lực lượng Công an Nhân dân Việt Nam. Với khí thế thi đua sôi nổi năm 2023, Ban chỉ đạo 138 thành phố đã lựa chọn 65 điểm để tổ chức điểm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn, trong đó có 3 điểm cấp thành phố, 4 điểm khối cơ quan doanh nghiệp, cơ sở giáo dục cấp thành phố quản lý và 58 điểm ở quận huyện thị xã với nhiều nội dung thiết thực, mang nhiều nét sáng tạo, thu hút đông đảo quần chúng nhân dân tham gia. Từ 65 điểm sáng này đã lan tỏa phong trào đến các khu dân cư, khối cơ quan doanh nghiệp, cơ sở giáo dục, tạo nên giá trị và ý nghĩa nhân văn sâu sắc của thế trận lòng dân trong phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc. Tại ngày hội hôm nay, nhiều tập thể cùng 40 gương điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đã vinh dự được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội và lãnh đạo Bộ Công an tuyên dương trao tặng bằng khen. Ghi nhận và biểu dương những tập thể cá nhân tích cực trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trần Sĩ Thanh nhấn mạnh. Kế thừa và phát huy truyền thống Hà Nội, thủ đô anh hùng, thành phố vì hòa bình, Công an thành phố cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ cùng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội tiếp tục phát triển sâu rộng phong trào, củng cố thế trận lòng dân để thực hiện mục tiêu bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, thi đua và chung sức hoàn thành xuất sắc toàn diện mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự quan tâm, tin yêu của cấp ủy, chính quyền và nhân dân thủ đô, góp phần xây dựng thủ đô Hà Nội an ninh, an toàn, văn minh, hiện đại.
Trước đó vào chiều ngày 27 tháng 7 theo giờ địa phương, tại thủ đô Cairo, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền và Thống đốc thủ đô Cairo của Ai Cập Kheo Abdel AL đã thay mặt hai địa phương ký kết thỏa thuận hữu nghị và hợp tác giữa Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội và chính quyền thủ đô Cairo, Ai Cập. Thỏa thuận được ký nhằm thúc đẩy quan hệ hữu nghị hợp tác và hiểu biết lẫn nhau giữa hai thành phố trên các lĩnh vực văn hóa, khoa học, giáo dục, y tế, du lịch, thể thao, môi trường và thương mại vì lợi ích chung của cả hai bên. Nhân dịp kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Ai Cập, ngày 1 tháng 9 năm 1963, ngày 1 tháng 9 năm 2023, việc ký kết thỏa thuận hữu nghị và hợp tác giữa thủ đô Hà Nội và thủ đô Cairo là dấu mốc quan trọng để củng cố, mở rộng và phát triển những cơ hội hợp tác tiềm năng giữa hai thủ đô trong nhiều lĩnh vực khác nhau, qua đó tăng cường và làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ hữu nghị và hợp tác truyền thống tốt đẹp giữa hai đất nước Việt Nam-Ai Cập trong thời gian tới.
Sáng nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị quán triệt các văn bản tổ chức Đại hội Mặt trận Tổ quốc các cấp thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2024-2029 cho 1.792 đại biểu là cán bộ mặt trận của 30 quận huyện thị xã trên địa bàn thành phố bằng hình thức trực tuyến. Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương chủ trì hội nghị. Tại hội nghị, các đại biểu Mặt trận Tổ quốc các quận huyện thị xã đã thảo luận góp ý về công tác nhân sự đại hội, cơ cấu thành phần số lượng đại biểu dự đại hội cấp trên, cơ cấu số lượng ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp để hiệp thương cử Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp nhiệm kỳ 2024-2029, thời gian tổ chức đại hội, công tác trang trí, tuyên truyền. Để tổ chức nghiêm túc, thành công đại hội, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương đề nghị các đơn vị triển khai các nội dung công việc hiệu quả, bám sát các văn bản quy định để tiến tới đại hội cấp quận, cấp huyện, thị, thành phố và chuẩn bị tham gia với Mặt trận Trung ương, đảm bảo lan tỏa sâu rộng trong tầng lớp nhân dân, nâng cao nhận thức cấp ủy, chính quyền và nhân dân.
Sáng nay, tại buổi tiếp và làm việc với lãnh đạo tỉnh Tây Ninh về công tác chuẩn bị Ngày Tây Ninh tại Hà Nội năm 2023, Phó Chủ tịch UBND thành phố Vũ Thu Hà khẳng định Hà Nội sẽ làm hết sức mình để phối hợp tổ chức tốt nhất những Ngày Tây Ninh tại Hà Nội. Dự kiến diễn ra trong 2 ngày, mùng 7 và mùng 8 tháng 10 tới, tại khu vực Nhà Bát Giác, Vườn Hoa Lý Thái Tổ. Những Ngày Tây Ninh tại Hà Nội sẽ bao gồm nhiều hoạt động trình diễn, giao lưu văn hóa nghệ thuật đặc sắc, giới thiệu thành tựu kinh tế xã hội, các giá trị di sản văn hóa phi vật thể, sản vật địa phương, quảng bá tiềm năng du lịch Tây Ninh tới người dân Hà Nội và du khách quốc tế. Đặc biệt, trong khuôn khổ sự kiện dự kiến sẽ diễn ra hội nghị sơ kết thỏa thuận hợp tác phát triển kinh tế xã hội giai đoạn năm 2017-2022 và ký kết chương trình hợp tác giai đoạn năm 2023-2025 giữa tỉnh Tây Ninh và thành phố Hà Nội. Thống nhất chủ trương và khẳng định Hà Nội sẽ phối hợp chặt chẽ với Tây Ninh, đảm bảo tổ chức hiệu quả nhất những Ngày Văn hóa Tây Ninh tại Hà Nội. Phó Chủ tịch UBND thành phố Vũ Thu Hà giao Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội làm đầu mối phối hợp với các đơn vị liên quan, lên sơ đồ chi tiết, tổ chức sự kiện, chuẩn bị sớm các nội dung về phương án truyền thông, đảm bảo an ninh trật tự, nỗ lực tổ chức tốt sự kiện quan trọng này.
Sáng nay, Ban chỉ đạo 138 huyện Ba Vì tổ chức điểm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023 tại xã Khánh Thượng. Tới dự có Trung tướng Nguyễn Quốc Duyệt, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội. Trong 8 tháng đầu năm, với vai trò là lực lượng nòng cốt trên lĩnh vực bảo đảm an ninh trật tự, Công an xã Khánh Thượng đã luôn chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu cho Ban chỉ đạo 138 xã triển khai đồng bộ, có hiệu quả nhiều giải pháp nhằm tăng cường công tác bảo đảm an ninh trật tự. Trong đó đã kịp thời xử lý 5 vụ phạm pháp hình sự, xử lý 2 vụ vi phạm về môi trường, 1 vụ việc kinh tế, đưa một đối tượng đi cai nghiện bắt buộc. Với mô hình camera an ninh, xã đã lắp đặt được 34 camera quan sát, xây dựng một điểm chữa cháy công cộng và một tổ liên gia phòng cháy chữa cháy, hoàn thành chỉ tiêu thu nhận căn cước công dân gắn chip đạt 99%, kích hoạt định danh điện tử đạt 86,3%, qua đó góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương. Nhân dịp này, Trung tướng Nguyễn Quốc Duyệt đã trao bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cho cán bộ và nhân dân xã Khánh Thượng, giấy khen của Công an thành phố Hà Nội cho 1 tập thể và 5 cá nhân vì có thành tích trong phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc 6 tháng đầu năm 2023.
Sáng nay, quận Tây Hồ đã tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết 25 và 5 năm thực hiện kết luận 43 về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới. Dự và phát biểu tại hội nghị, Phó trưởng ban dân vận Thành ủy Đinh Văn Khóa đánh giá cao những kết quả mà quận ủy Tây Hồ đã đạt được trong thực hiện nghị quyết số 25 và kết luận số 43. Phó trưởng ban dân vận Thành ủy Hà Nội đề nghị hệ thống dân vận quận phải luôn bám sát nhiệm vụ chính trị của quận, tăng cường đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục để đội ngũ cán bộ công chức viên chức đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong quận nhận thức sâu sắc về vai trò, vị trí của công tác dân vận trong tình hình mới, tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua dân vận khéo, xây dựng các mô hình, điển hình dân vận khéo trên các lĩnh vực, tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm của quận, nhất là những vấn đề dân sinh bức xúc. Trong công tác giải phóng mặt bằng, công tác quản lý trật tự xây dựng đô thị và công tác vệ sinh môi trường.
Từ nay đến ngày 2 tháng 9, tại rạp chiếu phim 2 tháng 9 thị xã Sơn Tây sẽ tổ chức chiếu phim miễn phí nhằm tuyên truyền nhân dịp kỷ niệm 78 năm cách mạng tháng 8, 19 tháng 8 năm 1945, 19 tháng 8 năm 2023 và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2 tháng 9 năm 1945, 2 tháng 9 năm 2023. Theo đó, các bộ phim với chủ đề chiến tranh cách mạng ca ngợi những người lính Cụ Hồ, những chiến sĩ dân công hỏa tuyến đứng trước hòn tên mũi đạn sẵn sàng hy sinh thân mình vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Phim tài liệu về Hồ Chủ tịch, về Đại tướng Võ Nguyên Giáp, về các sự kiện trọng đại của thủ đô và đất nước, phim hoạt hình phục vụ thiếu niên nhi đồng. Hoạt động nâng cao mức hưởng thụ văn hóa nói chung cũng như loại hình nghệ thuật điện ảnh nói riêng đáp ứng nhu cầu và lòng mong mỏi của nhân dân thị xã Sơn Tây cũng như các vùng lân cận.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Chương trình xin được tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, ngày hôm nay, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ năm học 2023-2024 cấp trung học cơ sở. Một trong những nhiệm vụ năm học mới của giáo dục trung học cơ sở thành phố là thực hiện hiệu quả các phương pháp và hình thức kiểm tra đánh giá. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội yêu cầu các nhà trường xây dựng kế hoạch kiểm tra đánh giá, xây dựng ma trận, đặc tả đề kiểm tra đánh giá định kỳ của môn học phù hợp với kế hoạch dạy học. Không kiểm tra, đánh giá, vượt quá yêu cầu cần đạt hoặc mức độ cần đạt của chương trình. Sở khuyến khích các nhà trường xây dựng ngân hàng câu hỏi, ngân hàng để kiểm tra. Đối với các môn học, hoạt động giáo dục đánh giá bằng nhận xét, Sở khuyến khích các nhà trường kiểm tra đánh giá định kỳ thông qua bài thực hành, dự án học tập phù hợp với đặc thù môn học, hoạt động giáo dục. Việc đổi mới phương pháp hình thức kiểm tra, đánh giá các môn học phải đảm bảo yêu cầu trung thực, khách quan, công bằng, đánh giá chính xác kết quả học tập và rèn luyện của học sinh.
Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành kế hoạch thực hiện đề án hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ trên địa bàn Hà Nội đến năm 2030. Kế hoạch nhằm cụ thể hóa quyết định số 01 của Thủ tướng Chính phủ. Mục tiêu của đề án là phát triển, củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý điều hành, hỗ trợ nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho thành viên và người lao động trong các hợp tác xã. Hà Nội phấn đấu đến năm 2025. Sẽ củng cố nâng cao chất lượng hoạt động cho ít nhất 30 hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, tạo công ăn việc làm cho khoảng 600 thành viên các hợp tác xã. Đến năm 2030, sẽ hỗ trợ thành lập mới được 15 hợp tác xã do phụ nữ làm chủ và tăng 15 hợp tác xã được hỗ trợ củng cố nâng cao chất lượng hoạt động. Để thực hiện đề án trên, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội dự kiến bố trí gần 24 tỷ đồng để triển khai trong 8 năm, chia thành 2 giai đoạn, từ năm 2023 đến năm 2025 và từ năm 2025 đến năm 2030. Nguồn vốn bao gồm ngân sách nhà nước hỗ trợ và nguồn lực các doanh nghiệp, hợp tác xã tự huy động.
Sáng ngày hôm nay, huyện Phú Xuyên tổ chức gặp mặt đối thoại với các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ trên toàn địa bàn huyện. Tại buổi đối thoại, đại diện doanh nghiệp cơ sở sản xuất, hợp tác xã trao đổi, nêu rõ một số vấn đề như đề nghị được giải quyết cấp đất thời hạn lâu dài, phục vụ sản xuất, tạo điều kiện mặt bằng đất đai để có mặt bằng phát triển, xây dựng cụm công nghiệp, tạo điều kiện hỗ trợ vay vốn lãi suất ưu đãi cũng như nộp thuế, hỗ trợ chi phí và giá nguyên vật liệu. Các nội dung nêu tại buổi đối thoại đã được Chủ tịch UBND huyện Phú Xuyên Lê Văn Bính trả lời cụ thể nhằm làm rõ một số vấn đề khó khăn, vướng mắc mà các doanh nghiệp cơ sở sản xuất và hợp tác xã dịch vụ đang gặp phải, đồng thời mong muốn doanh nghiệp cơ sở sản xuất trước mắt chia sẻ những khó khăn với thành phố và huyện.
Trong 6 tháng đầu năm, huyện Đan Phượng đã ban hành quyết định công nhận cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 76 thửa đất, trong đó có 42 thửa đất ở và 34 thửa đất nông nghiệp, đồng thời ban hành 8 quyết định công nhận diện tích lấn cho 8 hộ gia đình cá nhân với tổng diện tích 710,78m2, số tiền ước nộp ngân sách nhà nước là 1,5 tỷ đồng, ban hành 26 quyết định hủy công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất ở đối với 26 ô đất tại khu chăn nuôi xã Đồng Tháp. Đáng chú ý, huyện Đan Phượng tập trung chỉ đạo công tác đầu tư xây dựng hạ tầng, tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất ở, đất công ích, đất bãi bồi ven sông. Trong 6 tháng đầu năm, huyện đã tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất ở, diện tích 2.215m2, số tiền theo kết quả trúng đấu giá là 76,8 tỷ đồng.
Thưa quý vị và các bạn, liên tiếp trong thời gian gần đây, các vụ sạt lở xảy ra từ Tây Nguyên, Tây Bắc, thậm chí ngay cả đô thị. Đáng nói là có những khu vực không nằm trong vùng địa chất có nguy cơ sạt trượt. Tuy vậy, lâu nay tất cả các vụ sạt lở đều đang được coi như thiên tai và đổ tại ông trời mưa lớn.
Thường xuyên đi du lịch, đi phượt cùng bạn bè, anh Hải Âu câu lạc bộ xe bán tải địa hình Việt Nam không ít lần chứng kiến cảnh sạt lở đất, lũ quét. Tuy vậy, việc xảy ra lũ đất đá tại Sóc Sơn, Hà Nội khiến hàng chục xe ô tô bị vùi lấp là lần đầu tiên anh chứng kiến.
Vùng đó tôi lên khá nhiều rồi, thì tôi biết rằng là những cái đường chữa cháy ấy, những cái rãnh, những cái hào để ngăn cháy lan ấy, thì để lâu ngày đất đá bùn đất phủ lên ấy, mà khi mưa thì tắc lại một đoạn, thì nguy cơ mà khi nước dồn lại nhiều quá ứ thì đất đá trượt sẽ rơi và sẽ chảy thành dòng, thì sẽ rất là nguy hiểm. Những cái trường hợp Sóc Sơn là trường hợp mà là bê tông hóa và không chỗ thoát nước.
Anh Phạm Việt Dũng ở Bắc Từ Liêm, Hà Nội cũng rất bất ngờ khi thấy thông tin vụ lũ đất đá xảy ra tại Sóc Sơn.
Tại các cái khu vực đồi núi triền dốc thì cái rủi ro về sạt lở đương nhiên là hiện hiện. Nhưng đối với khu vực như Sóc Sơn tôi không nghĩ là nó sẽ gây ra các cái hậu quả nghiêm trọng tương tự như các cái vùng núi Tây Bắc. Chắc chắn đấy là một tình trạng rất là đáng lo ngại.
Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Tân Văn, Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản, Bộ Tài nguyên và Môi trường, khu vực Sóc Sơn về mặt địa chất đá cổ đã tương đối cứng, chắc, địa hình không cao quá nhưng đã bị rửa trôi, xói mòn nên độ dốc vừa phải. Thêm nữa, trên dòng lũ hoàn toàn không có thảm thực vật như những trận lũ tại vùng núi mà chủ yếu do tác động từ các hoạt động của con người.
Trông thì có vẻ giống như là một dòng lũ bùn đá, thế nhưng mà đối chiếu với cả những cái dấu hiệu, những cái đặc điểm của một cái dòng lũ bùn đá tự nhiên thì mình không thấy giống. Bởi vậy mà cái này có lẽ yếu tố quan trọng là do hoạt động của con người.
Nghiên cứu ảnh vệ tinh chụp khu vực Sóc Sơn, Hà Nội qua nhiều năm, tiến sĩ Nguyễn Quốc Định, giảng viên trường Đại học Phenica Hà Nội cho rằng lũ đất đá vừa xảy ra tại Sóc Sơn chủ yếu do hoạt động dân sinh của con người, chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất rừng thành homestay, làm mất thảm phủ thực vật, làm giảm kết cấu độ bền của đất, cộng với địa hình dốc đã dẫn tới sạt lở. Tiến sĩ Nguyễn Quốc Định cho rằng tình trạng sạt lở đất sẽ còn nếu chúng ta còn bạt núi san đồi.
Nếu mà quản lý nhà nước tốt ấy, thì sẽ giảm được những hoạt động không được cấp phép. Và khi những hoạt động được cấp phép thì thông thường là cũng đã có những đánh giá đến tác động môi trường. Nếu mà nhìn ở trên bản đồ từ trên vệ tinh xuống thì chúng ta có thể thấy là các cái hoạt động dân sinh ở đấy là rất là nhiều và rất là sôi nổi.
Giáo sư tiến sĩ Vũ Trọng Hồng, nguyên Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cũng cho rằng hoạt động sạt lở đất tại Sóc Sơn vừa qua một phần không nhỏ là do hoạt động của con người. Khi đất nền chân đồi không được đảm bảo độ thoải cần thiết, nguy cơ sạt trượt rất dễ xảy ra.
Theo tôi trong trường hợp này là phải quy trách nhiệm. Phải quy trách nhiệm vì dưới xã muốn làm cái vấn đề gì đều phải xin ý kiến ủy ban.
Xã là cái ban địa chính, rồi trên huyện của nó cái phòng địa chính. Như vậy tôi cho rằng cái lỗi này là lỗi quản lý, tức là khi dân cư xây dựng nhà cửa rồi là mở những cái trang trại không được nằm trong quy hoạch xây dựng thì đó là cái lỗi quản lý.
Trước hàng loạt vụ sạt lở gây hậu quả nghiêm trọng liên tiếp xảy ra tại nhiều địa phương, vùng miền chỉ trong thời gian ngắn vừa qua, ngày 8 tháng 8, Thủ tướng Chính phủ đã có công điện chỉ đạo các biện pháp trước mắt và lâu dài để khắc phục, phòng ngừa các thiệt hại do sạt lở gây ra. Trong đó thẳng thắn đề cập việc rà soát tình trạng chấp hành quy định về trật tự xây dựng. Đây là cơ sở rất quan trọng để tiến tới quy trách nhiệm trong các vụ sạt lở. Bên cạnh đó, các giải pháp lâu dài cho tình trạng sạt lở đã được xác định với hai nhóm giải pháp quan trọng là kiểm soát hoạt động xây dựng và đầu tư cho khoa học. Tuy vậy, từ chỉ đạo này, hàng loạt các biện pháp cần được triển khai sớm để đảm bảo thực thi, từ rà soát, hoàn thiện các quy định pháp luật về cơ chế quy trách nhiệm, ràng buộc trách nhiệm trong từng khâu, từng lĩnh vực, cho đến hệ thống các chế tài để tạo tiền đề, đảm bảo cho một sự phát triển mang tính bền vững.
Thưa quý vị và các bạn, Cục Thương mại Điện tử và Kinh tế số Bộ Công Thương cho biết đang triển khai xây dựng mô hình sàn đặc sản địa phương trên các sàn thương mại điện tử. Dự kiến sẽ triển khai mô hình này trên các sàn thương mại điện tử lớn như Tiki, Lazada, Shopee, đồng thời phối hợp với một số doanh nghiệp công nghệ và dịch vụ hỗ trợ các doanh nghiệp về thiết lập gian hàng, kỹ năng bán hàng. Đó là cách vận hành và phân phối sản phẩm, quy trình đăng sản phẩm, quản lý gian hàng, chăm sóc khách hàng, cách thức đóng gói, giao nhận hàng hóa nhằm tối ưu chi phí và hiệu quả bán hàng.
Thưa quý vị, tính từ đầu năm 2023 đến nay, Ngân hàng Nhà nước liên tục điều chỉnh giảm các mức lãi suất điều hành với tổng mức giảm từ 0,5 đến 2% một năm. Đồng thời, Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo các tổ chức tín dụng triệt để tiết giảm chi phí để giảm lãi suất cho vay nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân và nền kinh tế phục hồi sản xuất kinh doanh. Cùng với đó, hàng loạt trợ lực chính sách từ chính phủ, các bộ ngành đang dần thẩm thấu, giúp thị trường bất động sản giảm bớt khó khăn. Đặc biệt, mới đây, Thủ tướng đã chủ trì hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết 33 về một số giải pháp tháo gỡ và thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững. Trong đó, đánh giá tổng thể thị trường, việc triển khai thực hiện những cơ chế chính sách có liên quan đến thị trường bất động sản, đất đai, xây dựng vốn, đồng thời yêu cầu đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắc.
Xin được chuyển sang những thông tin thế giới. Thưa quý vị, trước khi lên đường sang tham dự hội nghị thượng đỉnh ba bên Mỹ-Nhật-Hàn tại trại David, bang Maryland, Mỹ, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida cam kết tăng cường quan hệ với Washington và Seoul. Theo các nguồn tin, dự kiến sau khi tham dự hội nghị thượng đỉnh ba bên Mỹ-Nhật-Hàn tại trại David, ba nhà lãnh đạo sẽ đưa ra tuyên bố chung và cùng họp báo. Thủ tướng Kishida sẽ gặp song phương với Tổng thống Mỹ Joe Biden và Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol.
Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng phòng không Nga đã bắn hạ một máy bay không người lái đang hướng về phía các cơ sở hạ tầng ở thủ đô Moscow và tỉnh Moscow lân cận. Sau khi lực lượng phòng không Nga bắn trúng, máy bay không người lái này đã đổi hướng và rơi xuống một tòa nhà không có người ở gần kè Krasnopresnenskaya tại thủ đô Moscow, không gây thương vong hay hỏa hoạn.
Indonesia sẽ đăng cai tổ chức ngày mua sắm trực tuyến Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN vào ngày 19 tháng 8 tại thành phố Semarang, tỉnh Trung Java trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế ASEAN lần thứ 55 và các hội nghị liên quan. Phát biểu họp báo ngày 17 tháng 8, Tổng cục trưởng Cục Đàm phán Thương mại Quốc tế thuộc Bộ Thương mại Indonesia, ông Dasmiko Priswijarsono cho biết sự kiện lần này sẽ thu hút sự tham gia trực tiếp của các doanh nhân đến từ các nước khu vực, trong khi hoạt động bán hàng sẽ diễn ra thông qua một cổng thông tin. Đây là lần đầu tiên ngày mua sắm trực tuyến ASEAN được khởi động trực tiếp kể từ khi được khởi xướng cách đây 3 năm nhằm thúc đẩy kinh tế khu vực.
Giá ga tại Đức có khả năng tăng và duy trì ở mức cao cho đến ít nhất là năm 2027. Theo báo cáo của Bộ Kinh tế Đức dựa trên giá kỳ hạn vào cuối tháng 6, giá khí đốt bán buôn có thể tăng lên khoảng 50 euro mỗi megawatt giờ trước mùa đông. Báo cáo cho biết giá khí đốt bán buôn dự kiến sẽ duy trì ở mức cao trong 4 năm tới, trừ khi các biện pháp khẩn cấp bổ sung được thực hiện. Bộ Kinh tế Đức cam kết sẽ tiếp tục theo dõi sự phát triển của thị trường khí đốt để sẵn sàng ứng phó với các vấn đề tiềm ẩn có thể phát sinh với giá cao hơn.
Các nhóm viện trợ tại Haiti với sự hỗ trợ của Ủy ban Cứu hộ Quốc tế đang phải tạm dừng mọi hoạt động do tình hình bạo lực nghiêm trọng xảy ra trong những ngày qua tại nhiều khu vực ở thủ đô Port-au-Prince của cốc đảo Caribe này. Ủy ban Cứu hộ Quốc tế cho biết chỉ trong vòng vài ngày, bạo lực đã leo thang đáng kể tại Port-au-Prince, ảnh hưởng đặc biệt tới khu dân cư, nơi ủy ban này đang hợp tác với các tổ chức địa phương để cung cấp nhiều dịch vụ thiết yếu.
Mỹ cho biết đã chấp thuận chuyến bay tiêm kích F-16 từ Đan Mạch, Hà Lan cho Ukraine để đối phó với lực lượng Nga sau khi phi công Ukraine hoàn thành khóa huấn luyện. Đan Mạch và Hà Lan, hai quốc gia thành viên NATO đang dẫn đầu các nỗ lực quốc tế để đào tạo phi công cũng như nhân viên hỗ trợ, bảo trì và cuối cùng là giúp Ukraine có được máy bay tiêm kích F-16. Tổng thống Ukraine cho biết hai hệ thống phòng không công nghệ cao Iris-T đã được chuyển từ Đức đến Ukraine.
Bản tin thể thao.
Đàm Văn Lý bước vào tranh tài trong khuôn khổ giải Carom ba băng thế giới Survivor diễn ra tại Hàn Quốc. Ở bảng D, Văn Lý phải đối đầu với những đối thủ rất mạnh gồm Đồng Hương đang xếp hạng 10 thế giới Trần Quyết Chiến, hai cầu thủ Thổ Nhĩ Kỳ là Berkay Kakaku và ngôi sao hạng 7 thế giới là Tafan Tasdemir. Nửa đầu hiệp 1 chứng kiến màn độc diễn của Tayfun Tasdemir khi cầu thủ số 1 Thổ Nhĩ Kỳ dẫn trước các đối thủ với khoảng cách là 12 điểm. Tuy nhiên, đến cuối hiệp, Tayfun và Kakaku đã chia nhau vị trí dẫn đầu cùng với 36 điểm. Quyết Chiến và Văn Ly có cùng 24 điểm. Bước ngoặt của trận đấu đến ở lượt cơ thứ 5 của hiệp 2. Văn Ly bất ngờ tung ra một đường cơ ghi được 15 điểm để vượt qua đối thủ hạng 7 thế giới và về đích với vị trí dẫn đầu. Với kết quả này, Đào Văn Ly giành suất đi tiếp vào vòng sau. Dạng sáng nay theo giờ Việt Nam đã diễn ra các trận đấu trong khuôn khổ vòng 3 nội dung đơn nam giải quần vợt Cincinnati mở rộng 2023. Một trong những màn so tài được chờ đợi là trận đấu giữa hạt giống số 4 Stefanos Tsitsipas và tay vợt Hubert Hurkacz. Ngay ở set 1 của trận đấu, hạt giống số 4 Tsitsipas đã gặp rất nhiều khó khăn khi anh không thể tận dụng được bất cứ một cơ hội nào để giành break. Không những thế, tay vợt người Hy Lạp còn phải đối mặt với những pha giả bóng đầy uy lực của Hubert Hurkacz và chấp nhận thua với tỷ số 3-6. Sang set 2, mọi chuyện diễn ra tương tự ở set 1, Stefanos Tsitsipas đã thi đấu không tốt và để thua 4-6. Thắng chung cuộc 2-0 sau 1 giờ thi đấu, Hubert Hurkacz trở thành tay vợt người Ba Lan đầu tiên vào tứ kết đơn nam giải quần vợt Cincinnati mở rộng. Ở một trận đấu khác, hạt giống số 3 Dani Medvedev gặp đối thủ là Alexander Zverev. Tay vợt người Nga đã khởi đầu không tốt khi để thua Zverev 4-6 trong set đấu mở màn. Tuy nhiên, sang set 2, Medvedev đã lấy lại phong độ và đưa trận đấu vào loạt tiebreak để thắng lợi với tỷ số 7-5. Thế nhưng ở set 3 quyết định, tay vợt hạt giống số 3 đã không thể giữ vững được phong độ trước lối chơi đầy bản lĩnh của Zverev và chịu gác vợt với tỷ số 4-6. Thắng chung cuộc 2-1 sau 2 giờ 32 phút thi đấu, Alexander Zverev bước vào tứ kết Cincinnati mở rộng.
Dự báo thời tiết đêm ngày 18 và ngày 19 tháng 8 năm 2023. Trời nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, gió đông nam cấp 2, cấp 3.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Xuân Luyến. Chương trình do biên tập viên Minh Thơm, phát thanh viên Võ Nam Thu Thảo cùng kỹ thuật viên Quang Ngọc phối hợp thực hiện. Thân ái chào tạm biệt.